Chủ đề của bài giảng sáng nay đó là vui mừng vì được cứu chuộc, dựa trên sách Tin Lành Luca đoạn 10 từ câu 17 tới câu 24. Tôi xin kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc lời của Chúa và sau đó chúng ta cầu nguyện và học hỏi lời của Chúa buổi sáng hôm nay. 72 môn đồ trở về vui mừng thưa với Ngài: Lạy Chúa, nhờ danh Ngài các quỷ phải chịu khuất phục chúng con. Ngài nói với họ: Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như lằn chớp. Nay ta ban cho các ngươi quyền năng để giày đạp rắn độc, bò cạp và mọi quyền lực của kẻ thù. Không gì sẽ làm hại các ngươi. Tuy nhiên đừng vui mừng về điều ấy, tức các tà linh chịu khuất phục các ngươi. Nhưng hãy vui mừng vì tên các ngươi đã được ghi trên thiên đàng. Ngay giờ đó, Ngài tràn đầy niềm vui trong Đức Thánh Linh và nói: Lạy Cha, Chúa Tể của trời và đất, con tôn ngợi Cha vì Cha đã giấu những điều này với những người khôn ngoan và thông sáng, nhưng tỏ ra cho những trẻ thơ. Vâng, thưa Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha của con đã trao mọi sự cho con. Không ai biết rõ con ngoài Cha, cũng không ai biết rõ Cha ngoài con và những kẻ con chọn để giải bày cho. Đoạn Ngài quay qua các môn đồ và nói riêng với họ rằng: Phước cho mắt đã thấy những gì các ngươi thấy. Vì ta nói với các ngươi, nhiều vị tiên tri và vua chúa ước ao thấy những gì các ngươi thấy nhưng không được thấy, và ao ước nghe những gì các ngươi nghe nhưng không được nghe. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Xin Thần Linh của Chúa ở trong phòng này, ở trong lòng của mỗi người chúng con, để chúng con nghe và hiểu được lời của Chúa Giêsu dạy dỗ các môn đồ của Ngài. Đó là niềm vui nhất trong đời sống của chúng con. Không phải là sự trang trí, sự mua quà cáp hay là hưởng những thú vui. Nhưng niềm vui nhất của chúng con phải là bởi vì chúng con đã được cứu trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ. Và tên của chúng con đã được ghi chép ở trong sách sự sống trên thiên đàng. Vì xin Chúa Ngài giúp cho chúng con biết điều đó, để chúng con không bị lo ra chi phối bởi những điều khác ngoại trừ sự kiện Chúa Giêsu đến để cứu chúng con trong Giáng sinh đầu tiên. Con cảm ơn Chúa và con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng con. Amen. Kính mời quý vị đồng an toàn. Trong tuần qua thì tôi chắc rằng rất là nhiều người trong chúng ta rất là vui mừng, bởi vì cái việc mua sắm được những thứ mình muốn thật là rẻ tiền trong ngày Black Friday hay là ngày Cyber Monday Shopping, phải không ạ? Đây là những cái cơ hội tốt để sớm mua quà cáp cho Christmas mà ai nấy đang chuẩn bị để đón Giáng sinh, là cái mùa mà thiên hạ xài tiền và vui chơi nhiều nhất. Mùa Giáng sinh sắp đến luôn đem cho thế giới nhiều niềm vui hân hoan. Hội thánh chúng ta thấy vui vì thấy được trang trí phòng nhóm thật là đẹp mắt. Rồi chúng ta bắt đầu được nghe những khúc nhạc Giáng sinh vui tươi đem niềm vui đến cho tấm lòng của mình, phải không ạ? Rồi các học sinh sẽ được nghỉ học. Những người đi làm trong công nghiệp sẽ được nghỉ làm mà còn được ăn lương nữa. Quý bà thì sắp sửa có nhiều cơ hội để đi chợ sắm quà. Trẻ em thì trông đợi nhận được món quà. Và gia đình chúng ta sắp sum họp được thăm công ăn uống vui vẻ trong những ngày Giáng sinh. Thưa quý vị, sống phải có niềm vui. Nếu không thì sống làm gì? Nhưng có một thực trạng mà ai trong chúng ta cũng đều phải chấp nhận. Đó là cuộc vui nào rồi cũng phải tàn. Có người tự nghĩ nếu cuộc vui này hết rồi thì tôi đi tìm những cuộc vui khác, có gì khó đâu. Nhưng chúng ta đừng quên rằng tất cả những cuộc vui ở trên đời này sẽ đều bị kết thúc bởi sự chết. Có khi chưa chết thì đã hết sức để hưởng vui rồi. Lời của tác giả truyền đạo trong Kinh Thánh đoạn 3 từ câu 1 tới câu 2 nhắc nhở rõ cho chúng ta biết về cái thực trạng này. Tác giả nói mọi sự đều có thời của nó, và mọi việc ở dưới trời đều có kỳ của nó. Có thời sinh ra và có lúc qua đời. Nếu tôi không nhắc đến sự chết, thưa quý vị, thì cũng không thay đổi gì cho thực trạng này mà chúng ta thấy đang xảy ra. Trên 150.000 người qua đời mỗi ngày trên thế giới chúng ta ngày hôm nay. Và khi sự chết nó đến, nó sẽ chấm dứt mọi cuộc vui. Và Kinh Thánh trong sách Hebrew đoạn 9 câu 27 nhắc chúng ta rằng theo nhận định cho loài người, ai cũng phải chết một lần, rồi sau đó sẽ bị phán xét. Trong sách Truyền Đạo đoạn 12 từ câu 13 tới câu 14, vua Salomon là tác giả của sách Truyền Đạo cũng đã xác nhận về sự phán xét này. Ông nói lời kết cho mọi điều chúng ta đã nghe nói ở trên: hãy kính sợ Đức Chúa Trời và vâng giữ các điều răn Ngài, đó là chọn phận sự của mỗi người. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem mọi sự ra để phán xét, luôn cả các việc bí mật, bất kể tốt hay là xấu. Điều này nói rằng sẽ có một ngày phán xét đến với mọi người sau khi chúng ta qua đời. Chúa biết tất cả những bí mật của mỗi người, và Ngài sẽ đến đem mọi tư tưởng của chúng ta, mọi lời nói của chúng ta, mọi việc làm của chúng ta vào sự phán xét. Tác giả Truyền Đạo nhắc về cái thực trạng này là để cảnh cáo mọi người rằng phải nhớ đến Chúa trước khi quá muộn. Vì khi sự chết đến thì thân xác họ sẽ trở về cát bụi, còn linh hồn của họ sẽ trở về với Đức Chúa Trời, Đấng sẽ phán xét mỗi người về cách họ sống dưới ánh sáng mặt trời khi còn ở trên đời này. Có lẽ người mà thường hưởng được nhiều sự vui sướng nhất trên đời này phải là vua Salomon, người đã viết sách Truyền Đạo. Kinh Thánh nói vua có tới 300 hoàng hậu và 700 thiếp hậu. Ông tận hưởng mọi thứ vui trên đất này. Ông xây dựng nhiều công trình vĩ đại. Kinh Thánh nói bao gồm những cái vườn bông nổi tiếng ông đã xây nên. Và ông được cái phước là xây đền thờ lần thứ nhất của Đức Chúa Trời. Nhưng nhận ra rằng sự giàu có, sung sướng của thế giới này không thể thỏa mãn sự trống rỗng trong lòng của vua. Và ông đã kết luận mọi sự trên đời này chỉ là vô nghĩa. Vô nghĩa, rồi mỗi người chúng ta sẽ chịu sự phán xét của Đấng Tạo Hóa đã dựng nên mình. Như vậy thì cái câu hỏi quan trọng sáng nay chúng ta suy gẫm là làm thế nào để tìm được một niềm vui thật? Ở đâu? Thưa quý vị, niềm vui thật phải vượt khỏi cái thế giới này. Không thể chỉ bị giới hạn trong cuộc sống này mà thôi. Vì chết rồi không phải là hết. Cho nên niềm vui thật phải vượt khỏi cái thế giới này mới gọi là niềm vui thật. Để nhận diện ra niềm vui trường tồn này, chúng ta suy gẫm cái sự kiện mà Kinh Thánh nói có 72 môn đồ của Chúa Giê-xu, họ đi ra giảng đạo. Khi trở về thì Kinh Thánh nói họ vui mừng hết sức. Lý do tại sao họ vui mừng? Bởi vì nhờ danh Ngài mà họ trừ được quỷ một cách thành công, phải không ạ? Thưa quý vị, cái việc trừ quỷ này đâu phải là việc dễ làm, phải không ạ? Vì nó liên quan đến thế giới tà linh. Nếu không có thẩm quyền từ thiên thượng thì không ai có thể làm được điều này. Quý vị nhớ, nếu mà quý vị trở lại Luca đoạn 9 là đoạn trước đó, thì có chép rằng 9 môn đệ gần gũi nhất với Chúa Giê-xu trước đó, họ đã không thể đuổi quỷ ra khỏi một đứa bé trai, phải không ạ? Nếu 9 người này là tiểu đội A, tiểu đội gương mẫu mà không thể đuổi quỷ được, mà 72 người này là tiểu đội B đã thành công, thì phải là niềm vui lớn cho họ ha. Họ thật vui mừng trong sự chiến thắng quyền lực của tà linh vô hình. Nhưng mà Chúa Giê-xu nhắc nhở 72 môn đồ này về cái niềm vui tột đỉnh, niềm vui lớn hơn mà đừng bao giờ quên, đó là chính họ đã nhận được sự cứu rỗi của Chúa ban cho, mà có sự bảo đảm chắc chắn vì biết tên của mình đã được ghi vào sách sự sống ở trên nước thiên đàng. Chính chúng ta cũng có nhiều niềm vui hôm nay, phải không quý vị, mà Chúa ban cho mỗi ngày. Chúng ta vui vì chúng ta được ăn những bữa cơm ngon miệng với gia đình của mình. Chúng ta vui vì chúng ta mua được món quà rẻ tiền mình mong muốn có. Chúng ta vui vì cái cổ phiếu đầu tư của mình được lên giá cao. Chúng ta vui vì cuộc bầu cử nước Mỹ được tốt lành, hứa vọng một tương lai tốt hơn. Chúng ta vui vì chuẩn bị xong cái bài giảng, như tôi tuần này tôi thấy được nghỉ ngơi thư giãn một chút. Chúng ta vui vì hội thánh thành công trong việc xây cất địa ốc. Chúng ta vui vì được Chúa nhân từ đã làm phép lạ chữa lành bệnh cho mình. Nhưng mà niềm vui thật, niềm vui nhất phải là được Chúa cứu và sự bảo đảm cho mình sự sống vĩnh cửu trong nước thiên đàng thay vì bị hư mất trong hồ lửa địa ngục. Amen. Niềm vui quan trọng nhất chúng ta có phải là chúng ta được Chúa Giêsu cứu chuộc, tránh khỏi đi vào hồ lửa đời đời, nhưng được sống trong nước thiên đàng với Chúa mãi mãi. Thứ nhất chúng ta thấy được cứu chuộc là niềm vui nhất, vì Kinh Thánh nói đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong Timôthê thứ nhất đoạn 2, từ câu 4 tới câu 5, Phao-lô nhắc nhở Timôthê điều này. Chúa muốn mọi người được cứu rỗi và đạt đến sự hiểu biết chân lý. Và chỉ có một Đức Chúa Trời và đấng trung gian giữa Đức Chúa Trời và nhân loại là Chúa cứu thế Giê-xu, cũng là người. Ý muốn của Đức Chúa Trời đó là Ngài không muốn một ai bị hư mất trong hồ lửa địa ngục. Chúa dựng chúng ta nên không phải với mục đích đó, nhưng để loài người là dòng giống được dựng nên giống hình ảnh của Ngài và có một mối liên hệ đời đời với Chúa. Nhưng mà tội lỗi đã phá hủy cái mối liên hệ này. Tội lỗi đã ngăn cách chúng ta khỏi Ngài, đánh mất cái khả năng để chúng ta được đời đời thông công, tương giao trực tiếp với Chúa, nhưng sẽ đời đời xa cách khỏi sự hiện diện của Chúa, đi vào chỗ tối tăm. Và vì ý muốn của Chúa muốn cứu mọi người, nên Ngài đã ban cho đấng cứu thế thảo mạng. Từ lúc ban đầu, Chúa đã có lời hứa ban cho đấng cứu thế Giê-xu đến, và Ngài sẽ là đấng trung gian, đứng giữa người và trời, để cứu nhân loại trở lại với chính Ngài và hưởng nước thiên đàng thay vì đi vào hồ lửa địa ngục. Cứu Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời, là đấng trung gian, là cái cầu duy nhất để nối con người lại với đấng tạo hóa. Ngài là cánh cửa duy nhất để con người đến với Chúa. Rồi mình thấy, và đây cũng là niềm vui tràn đầy của Chúa Giê-xu, phải không ạ? Khi nãy mình đọc trong lời của Chúa dạy, mà Đức Chúa Cha đã xếp đặt để hoàn thành sự cứu rỗi cho mọi kẻ tin qua Đức Chúa Con, đó là chính Ngài. Vì vậy mà trong Hebrew đoạn 12 câu 2 có chép rằng, hãy nhìn chăm vào Đức Chúa Giê-xu, đấng khởi đầu và đấng hoàn tất đức tin, đấng vì niềm vui trước mắt là gánh chịu thập tự giá, coi thường sự sỉ nhục, và đang ngồi bên ngai Đức Chúa Trời. Ngài vui, Chúa Giê-xu vui vì Đức Chúa Cha đã sai Ngài đến chịu chết trên cây thập tự giá để những kẻ tin được sống trong nước thiên đàng một ngày. Chúa chết để chúng ta được sống. Các môn đệ thì thấy niềm vui lớn lao vì các tà linh đầu phục họ. Còn Chúa Giê-xu thì thấy niềm vui lớn lao khi chính Ngài phục tùng Chúa Cha của mình. Quý vị có thấy như vậy không ạ? Rồi mình thấy Chúa Giê-xu nói sự cứu chuộc này là một sự huyền nhiệm. Một sự huyền nhiệm mà ngày xưa các ông cha của họ, các thiên sứ trên trời đã chờ đợi rất lâu, cho đến khi Đức Chúa Trời khải thị cho chúng ta thấy và biết lúc đấng cứu thế được sai giáng trần trong Giáng sinh đầu tiên, phải không ạ? Trong sách xác thịt của một hài nhi nằm trong máng cỏ. Thật là một đặc ân mà những người vào thời đó, Chúa nói được nhìn bằng mắt và nghe bằng tai từ Chúa cứu thế được bày tỏ trong xác thịt, được Đức Thánh Linh xác chứng, được các thiên sứ chiêm ngưỡng, được rao giảng giữa các dân, được tin thờ khắp thế gian và được cất lên trong sự vinh hiển mà ông cha của họ và các thiên sứ trước đó không hề thấy và chưa hề biết. Đây phải là lý do lớn nhất cho niềm vui của họ, chứ không phải chỉ khi tà linh đầu phục họ mà thôi. Chúa cứu thế được sai đến để mọi kẻ tin được tha tội và được cứu chuộc, phải không ạ? Sự cứu chuộc khỏi chỗ chết mất trong lửa hỏa ngục mà được hưởng sự sống đời đời trên nước thiên đàng với Chúa. Và đây là cái chân lý huyền nhiệm có thể được tóm tắt trong một câu Kinh Thánh trong Giăng đoạn 3 câu 16. Đó là vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi Ngài đã ban con một của Ngài, để hai ai tin con ấy không bị chết mất, mà được sự sống đời đời. Thưa quý vị, một người tin con có nghĩa là sao? Một người nói rằng mình tin Chúa Giêsu có nghĩa là sao? Thứ nhất, có quyền lực đuổi quỷ hay làm phép lạ được như là chữa bệnh, chưa chắc là dấu hiệu của một người đã thật sự tin Chúa. Quý vị phải hiểu điều đó. Matthew đoạn 7, câu 1, câu 3, quý vị nhớ lời của Chúa Giêsu đã một lần phán không? Chúa nói như thế này: không phải hễ ai nói với ta lạy Chúa thì sẽ được vào vương quốc thiên đàng đâu, nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của cha ta trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người nói với ta rằng: lạy Chúa, chúng tôi há chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, quý vị nghe rõ, hoặc nhân danh Chúa mà đuổi quỷ, hoặc nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Nhưng mà quý vị nghe kỹ, Chúa nói: bây giờ ta sẽ đáp với chúng rằng, ta không hề biết các ngươi, hỡi bọn làm việc gian tà, hãy đi ngay cho khuất mắt ta. Cho nên một người có cái năng sức mà có thể đuổi quỷ được, chưa chắc là người đó thật sự tin Chúa. Đừng có bị lừa dối. Nhưng mà khi một người tin, con đó là một người bắt đầu nhận biết rằng con người chúng ta hết thảy đều là tội nhân, mà còn vô phương cứu chữa khỏi cái hình phạt của sự chết đời đời. Đó là bước đầu của một người tin. Và họ tin rằng ý của Đức Chúa Trời đã ban cho đấng cứu thế giáng trần để cứu mình ra khỏi quyền lực đoán xét của tội lỗi. Đấng đó là cứu Chúa Giêsu. Chính là Đức Chúa Trời trong thân xác làm người đã đến và chịu chết gánh hình phạt tội lỗi của mình trên cây thập tự giá, và Ngài đã sống lại từ cõi chết. Người đó tin như vậy. Và tin qua lời cầu nguyện ở trong lòng, xưng nhận Chúa Giêsu đã cứu mình và cam kết bước đi theo Ngài, bây giờ là Chúa, là chủ của đời sống mình. Đó là người thật sự tin con ấy. Thì Kinh Thánh nói tên của người đó được ghi trên thiên đàng, phải không ạ? Nãy mình đọc đó. Chúa nói tên của người đó được ghi trên thiên đàng, nghĩa là tên của mọi người tin Chúa Giêsu có chép trong sách sự sống, mà sẽ không bị đi vào sự phán xét của sự chết trong hồ lửa địa ngục. Thưa quý vị, trong Kinh Thánh thì có rất nhiều sách được đề cập đến, chẳng hạn như sách Giao Ước, sách Luật Pháp, sách Các Vua. Nhưng có một cuốn sách cực kỳ quan trọng mà Kinh Thánh nói đến, đó là sách sự sống. Kinh Thánh nói rằng trong ngày phán xét trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, sách sự sống sẽ được mở ra. Trong Khải Huyền đoạn 20, từ câu 11 tới câu 15 chép như vậy. Giang thấy như vậy: bây giờ tôi thấy một chiếc ngai trắng lớn và đấng ngồi trên ngai đó. Trước mặt Ngài, đất và trời đều biến mất, chẳng còn thấy đâu nữa. Tôi cũng thấy những người chết cả lớn lẫn nhỏ đứng trước Ngài, và các sách được mở ra. Cũng có một sách khác được mở ra, đó là sách sự sống. Những người chết bị xét xử tùy theo những việc họ làm, y như đã ghi trong các sách đó. Biển trả lại những người chết nó giữ, tử thần và âm phủ cũng trao lại những người chết trong chúng. Mọi người đều bị xét xử tùy theo những việc họ làm. Sau đó tử thần và người chết, âm phủ bị quăng vào hồ lửa. Đây là sự chết thứ hai, tức hồ lửa. Quý vị chú ý câu 15. Nếu tên ai không được ghi vào sách sự sống, người ấy sẽ bị quăng vào hồ lửa. Sách sự sống là tập hợp của ghi tên của những người sẽ sống mãi mãi trên thiên đàng với Chúa. Nó chứa đựng tên của hết thảy những người đã được cứu chuộc bởi huyết của Chúa Giêsu. Làm thế nào bạn có thể chắc chắn rằng tên của bạn được viết trong sách sự sống? Bạn chỉ hãy ăn năn tội lỗi của mình và tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời mình. Có vậy thôi. Trong Roma đoạn 10 từ câu 9 đến câu 10, Phao-lô nói rõ: vì nếu miệng ngươi xưng nhận Đức Chúa Giêsu là Chúa và lòng bạn tin rằng Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết, bạn sẽ được cứu. Vì ai tin trong lòng sẽ được xưng công bình, và ai xưng nhận bằng môi miệng sẽ được cứu. Dễ như vậy mà tại sao chúng ta chưa tin? Nếu bạn đã tin nhận Chúa Giêsu và dâng cuộc đời của mình cho Đấng Christ làm chủ, tên của bạn đã được ghi trong sách sự sống. Và một khi tên của bạn được viết trong sách sự sống thì sẽ không bao giờ bị xóa đi hết. Chúng ta đừng bao giờ để cho Satan nó làm cho chúng ta nghi ngờ về sự an ninh của sự cứu rỗi đời đời của mình mà Chúa Giêsu đã chuộc chúng ta bằng chính huyết của Ngài. Nếu mà Satan đến mà buộc tội tôi và bạn về sự phán xét thì hãy nói với nó rằng hãy đi hỏi Chúa Giêsu đó, vì Ngài có xác sự sống và giữ hồ sơ của tên tôi đã được viết trong xác sự sống đó rồi. Chúng ta thường hay hát cái bài thánh ca nổi tiếng là Jesus Pay It All. Chúng ta dịch ra tiếng Việt là Christ trả xong tội lỗi. Mọi tội lỗi của những kẻ tin đã được trả sạch rồi. Mọi món nợ đã được thanh toán rồi. Không còn gì để Satan có thể còn lên án những kẻ đã được chuộc bằng huyết của chiên con vô tội nữa. Và tên của họ đã được ghi trong sách của sự sống. Amen. Đức Chúa Trời lưu giữ những hồ sơ của mọi kẻ tin rất là kỹ. Nó tốt còn hơn hệ thống Google Cloud nữa quý vị. Chúa biết rõ tên của mỗi người nào đã thuộc của Ngài qua cứu Chúa Giêsu. Mình thấy trong ẩn dụ người chăn chiên hiền lành, Chúa Giêsu đã tuyên bố gì trong gian đoạn 10 câu 14. Chúa nói, ta là người chăn tốt, ta biết chiên ta và chiên ta biết ta. Giá trị của niềm vui này được cứu và được bảo đảm của sự sống đời đời sẽ không hề lay chuyển hay bị thay đổi. Không có giống như là một hệ thống luật pháp của nước Hoa Kỳ hay là các quốc gia khác hay thay đổi tùy theo ông nào lên làm tổng thống. Thưa quý vị, không có đâu. Không có chuyện đó đâu. Tên của chúng ta được ghi trong sách sự sống thì sẽ không hề chuyển lay. Nhưng mà quý vị nghĩ phải hiểu một cái mặt xấu của sách sự sống mà lời của Chúa cũng dạy. Đó là hồi nãy chúng ta đọc là có một nơi tòa án trắng. Đó là sự phán xét dành cho những người không tin, là những người đã từ chối món quà cứu chuộc của Chúa ban cho. Tên của họ sẽ không có trong sách sự sống vì họ đã từ chối Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời đến để cứu. Và Khải Huyền đoạn 20 câu 15 cho chúng ta thấy mặt xấu và đã tuyên bố rằng nếu tên ai không được ghi vào sách sự sống, người ấy sẽ bị quăng vào hồ lửa. Chúa Giêsu đã nhìn thấy Satan trong lúc đầu phải không? Khi nó bị sa xuống giống như là tia chớp vậy. Sự đến thế gian của Đấng Christ để cứu nhân loại là sự thất bại của Satan. Và sứ mệnh của nhóm 72 môn đồ đi ra làm chứng chỉ là được nghe trước về những gì sẽ đến. Qua sự chết của Chúa Giêsu sau đó thì thấy Satan bị đánh bại và quyền lực và thẩm quyền của nó như bị lật đổ khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại. Nhưng trong câu 20 thì giờ đây Chúa hướng sự chú ý của các môn đệ đến một niềm vui tốt hơn cho họ. Đó là nếu quyền lực của Satan bị tiêu diệt là tin tốt, thì sự cứu rỗi cho họ thậm chí còn là tin lành tốt hơn, đem đến niềm vui sâu sắc nhất cho đời sống của chúng ta. Ở đây Chúa Giêsu nói với họ rằng họ nên vui mừng trong sự cứu rỗi của họ hơn là sự thật về sự sụp đổ và thất bại của Satan. Chúa Giêsu muốn nói với họ rằng họ nên vui mừng trong mối quan hệ đời đời với Đức Chúa Trời là điều quan trọng nhất ở trong đời sống của mình. Đón Giáng sinh với niềm vui của sự cứu chuộc trong Chúa Giêsu, Ngài đã đến, đã gánh mọi tội lỗi của chúng ta để tên chúng ta được ghi vào sách sự sống đời đời và còn được hưởng nước thiên đàng. Tôi muốn kết luận với quý vị như thế điều này. Với cái niềm vui và sự trông cậy này sẽ cũng giúp chúng ta có sức chịu đựng và vượt qua mọi sự khó khăn. Nhớ điều này, bởi vì chúng ta có niềm tin, chúng ta có thể có sức chịu đựng và vượt qua mọi sự khó khăn, mọi buồn chán, mọi trở ngại trong cuộc sống này, để xác nhận cái sự trông cậy của chúng ta có trong Chúa Giêsu về sự sống lại và sự sống đời đời. Con người chúng ta rất là giỏi giấu kín những cảm xúc đau buồn trong đời sống cá nhân của mình, phải không quý vị? Chúng ta rất hay làm điều đó. Cứ mỗi ngày chúng ta gặp nhau, chúng ta thường chào nhau là good morning. Rồi chúng ta trả lời là cũng good morning. Nhưng mà thật sự trong lòng chúng ta nó không có good gì hết đó. Phải không ạ? Quý vị có biết bao nhiêu những nỗi lo lắng, sợ hãi, tổn thương, buồn phiền mà có lẽ chẳng có ai biết và chẳng có ai thông cảm hết. Có những người vợ sống không còn có mối liên hệ mật thiết với người chồng của mình nữa. Và cũng có những người chồng sống không còn cảm xúc yêu thương vợ như thuở ban đầu. Có những người con chỉ biết sống cô lập khỏi gia đình và người thân vì không ai thông cảm hết. Có những người sống chìm đắm trong sự trầm cảm, chán đời qua những bài nhạc buồn, xem những phim tình cảm buồn, chỉ đọc những tin xấu mà thôi, họ không có sự vui mừng. Nhưng mà Giáng sinh đến nhắc nhở chúng ta là những kẻ tin về cái niềm vui và sự bảo đảm của sự cứu chuộc mà Chúa Giêsu đã đến và làm trọn cho mỗi người chúng ta, để chúng ta không phải cứ còn sống trong tình trạng buồn chán nữa. Quý vị có biết là mọi sự trông cậy của sự cứu rỗi đời đời trong của những người tin, mà nhiều vị anh hùng đức tin đã vượt qua khỏi mọi khó khăn, kể cả sự đe dọa của sự chết nữa mà. Ta đọc cho quý vị sách Hebrew đoạn 11, có chép như thế này. Có những người bị chế nhạo và bị đánh đòn, thậm chí bị họ xiềng xích và lao tù. Họ bị ném đá, bị cưa làm hai, bị giết bằng gươm. Họ phải lưu đày, rầy đây, mai đó, với quần áo bằng da chiên, da dê, bị thiếu thốn, bị đàn áp, bị ngược đãi. Thế gian không xứng đáng cho họ ở. Họ sống lang thang trong hoang địa, trên núi đồi, trong các hang động và trong các hầm hố dưới đất. Tất cả những người ấy nhờ đức tin đều được lời chứng tốt, nhưng chưa nhận được điều đã hứa cho mình. Họ có sự trông cậy đó quý vị, niềm vui của họ đó, họ có thể chịu đựng được. Họ vượt qua mọi khó khăn, kể cả đối diện với sự chết, vì trông đợi nhận được sự sống đời đời trong nước thiên đàng với Chúa. Trong Hebrew đoạn 11 chép rõ thêm về điều họ đang trông đợi trong sự cứu rỗi của mình như sau. Tất cả những người ấy chưa nhận được điều đã hứa cho mình, nhưng chỉ trông thấy và đón chào từ xa, xưng mình là những kiều dân và những lữ khách trên đất. Vì những người nói như thế chứng tỏ rằng họ đang còn đi tìm một quê hương. Họ mong ước một quê hương tốt hơn, đó là quê hương ở trên trời. Vì thế Đức Chúa Trời không hổ thẹn khi được xưng là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã chuẩn bị cho họ một thành ở trên trời. Amen.